mình có một người thân qua đời, buồn không, khổ không? Nhưng sau đó mình tư duy lại, mình thấy rằng Phật có dạy rằng có năm điều cần phải quán chiếu. Tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tất cả những người thân tôi thương yêu hôm nay và những gì tôi tạo dựng được ngày hôm nay, trước sau gì tôi cũng phải buông bỏ người thân và của cải. Tôi không thể nào tránh được cái giây phút buông bỏ này. Tôi không có gì để mang theo được ngoài phước và tội. Vì mình có quán chiếu như vậy, cho nên mình hiểu được rằng người thân của mình cũng phải đi về con đường này. Già thì phải chết. Mà nếu mình thấu đáo hơn là cha mình, mẹ mình đã trải qua đủ bốn tướng của một kiếp người, đó là sanh, già, bệnh, chết. Hạnh phúc quá rồi. Có những người vừa sanh đã chết, còn trẻ mà chết, không bệnh mà chết. Còn ba mẹ người thân mình đủ bốn tướng: sanh, già, bệnh, chết. Thấu đáo được như vậy, cho nên mình buông xuống. Như vậy buông bỏ là sau một quá trình có tư duy, có quán chiếu, có thấu đáo. Mà buông bỏ mà bằng lòng, sâu sắc, trước hết chấp nhận vô thường. Thứ hai, thấy được cái tính tương tức của sự việc. Thí dụ, tuy rằng ba chết, mẹ mất, nhưng ba mẹ đang ở trong con, máu của mẹ đang ở trong con, máu của ba đang ở trong con, nụ cười của ba, lời dạy của ba, hình ảnh của ba ở trong con, và con cũng đã truyền xuống cho con của con. Như vậy ba chỉ chết cái hình hài này, nhưng mà tâm linh của ba, đời sống của ba, nụ cười của ba không có chết, đang ở trong con, trong cháu và trong người thân. Cái tính tương tức. Nhờ ba mất, con được đi chùa, con biết tụng kinh, con nghe pháp, tự nhiên bây giờ con tu hơn ba. Như vậy ba nằm xuống để tạo cái duyên cho con, ba khởi duyên cho con, và con sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ba qua cái đời sống lành mạnh này. Trước kia con không biết, con sống mà con không có biết thương thân. Con đã bất hiếu với ba với mẹ bằng cách là con đã tổn hoại thân của con bằng rượu, bằng thuốc lá, bằng xì ke, ma túy, vân vân. Bây giờ con hiểu rồi, con sẽ dưỡng thân này để trả hiếu cho cha mẹ. Như vậy trong cái nhìn tương tức, trong cái nhìn thấu đáo của Phật giáo, chết là phải chết thôi. Tại vì chết cái hình hài, vì cái gì có tướng cái đó tạm. Quý vị nhớ trong Kinh Kim Cang không? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì mà có tướng cái đó lừa gạt mình. Ví dụ như quý vị đi ngang, quý vị nói, ô con công, công thiệt không? Tại cái tướng nó công công, rồi nó có cái dáng theo mình đã có hình ảnh của con công. Cho nên nếu ai chưa có hình ảnh con công thì chẳng biết con này con công con thẳng. Nhưng mình đã có cái con công trong tâm mình rồi, mình mới đem ra mình so sánh cho mình biết đây là con công. Nhưng mà cái tướng giả thôi, chiều mai có đẹp cỡ nào cũng phải tháo xuống, có tươi cỡ nào cũng phải dọn dẹp. Vậy thì hôm qua mấy em tội nghiệp lắm, làm 2 ngày 2 đêm mới xong cái vàng này. Mình thấy thì cũng thương, phải không? Mà mấy em để dành công sức vào đó, nhưng ngày mai mình phải trả cái chỗ này rồi. Thành thử ra có đẹp cỡ nào cũng phải tháo xuống. Vậy cái tướng này nó thật không? Phàm sở hữu tướng, giai thiện hư vọng. Cái gì có tướng cái đó tạm, nó giả. Nếu nói thẳng là lường gạt, để con công mà nó không có công gì hết á, bông hoa ráp vô thôi. Thí dụ vậy. Cho nên mình hiểu được có một cái không sanh diệt, đó là cái không hình tướng, đó là trí tuệ, đó là tuệ giác. Thấu hiểu được như vậy cho nên buông xuống rất là nhẹ. Quý hiểu ý không? Cho nên buông xuống là sau một quá trình có tư duy, có quán chiếu. Cho nên cái người mà họ có quán chiếu là thấy sao? Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống thiên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đó là sống rồi giờ chết nè. Chết là chết, thật không có chết. Chết là chết, thật không có chết. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Mình đâu có biệt ly với cha, mình đâu có biệt ly với mẹ, mà bắt buộc phải đi thôi. Sống là chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Sống nhẹ nhàng, chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai. Mà chết là đi, đi về cõi ai đi. Mà quán chiếu sâu rồi, chết là chết mà thật không có chết. Quý vị thấy cái hoa này nó héo, đem bỏ vô cái thùng phân bón, rồi nó tiếp tục nó làm phân, nó nuôi những cái bông khác. Thành thử nó biến tướng thôi, nó tiếp tục ở một dạng khác chứ nó có chết đó. Quý vị thấy đám mây không? Mình nhìn ra mình thấy đám mây đủ duyên nó rơi xuống làm mưa. Rồi trong khi nó rơi xuống chúng ta gọi là mưa, nó xuống đất gọi là nước. Như vậy nước này là luân hồi của mây. Rồi mây này nó bốc hơi lên, nó nước này nó bốc hơi nó làm mây. Rồi bây giờ nước mà mình uống đó, mình uống sạch nước đó, rồi mình đi vệ sinh, nước nó ra ngoài cái cống, nó bao nhiêu lần nó lọc, rồi nó đi vô ngược lại trong thành phố cho mình mở ra mình xài. Mình xài nước gì? Nước của mình đó. Nhưng mà tại vì nó lọc rồi, với cái nhìn của mình thấy nó sạch thôi. Như vậy nước sạch cũng là làm từ bằng nước gì? Nước ngẩn, nước dơ. Thì Bát Nhã Tâm Kinh nói đâu có sai. Bất cấu, bất tịnh. Bất cấu, bất tịnh. Tịnh là tại mình thấy nó sạch chứ. Đưa vô kính hiển vi, nó thật không thật tịnh. Hiểu ý không? Bất cấu, bất tịnh. Uống một ly nước, đây, húp một ngụm, giảm ở đây mà tăng ở đây. Hiểu được cái đó rồi là hiểu Bát Nhã Tâm Kinh. Hơn Bát Nhã Tâm Kinh, con mình nó lớn buộc lòng mình phải già, chuyện rất là bình thường. Mà không hiểu cái đó, khổ đau khi nó đại đổi là mình bất thường. Mình muốn con lớn mà mình không chịu già. Nói theo thế gian biện hành, chịu già. Con mình nó lớn buộc lòng mình phải già. Quý vị hiểu chỗ đó ha. Thành thử ra buông bỏ là mình có tư duy, có quán chiếu thấu đáo và thấy rằng từ cái cơ bản cho đến cái sâu sắc chúng ta không hề mất cái gì cả. Và nếu nói rộng nữa là gì? Nó được chuyển hóa một cách mầu nhiệm. Nếu không có một cái chuyển hóa mầu nhiệm, sao mình có mặt ở đây? Nếu không có những thay đổi mầu nhiệm, mình đâu có mặt ở đây. Đấy, cho nên buông bỏ không có nghĩa là dục, mà có tư duy, có quán chiếu, rồi chúng ta buông xuống. Buông xuống để cho tâm mình bình an và hiểu được nó, cho nên không có gì phải khổ đau. Còn không quan tâm, nó cũng hai trạng thái. Một là bất cần, bực bội, ghét bỏ. Thí dụ như mình ghét cái người đó quá, hỏi anh chị đi đâu, ai biết, tôi không quan tâm. Em này nó chưa có đồ, có thức ăn nè, anh có gì ăn, tôi không quan tâm, không có chuyện tôi. Thật ra là thương lắm đó. Nhưng mà tại giận quá rồi giờ không quan tâm. Cho nên cái trạng thái không quan tâm là một trạng thái nhiều khi mình bực bội, mình ghét bỏ, mình chán chường về người đó, và mình không muốn ngó ngàng gì tới người đó. Nhưng có những trường hợp chúng ta không quan tâm không phải vì chúng ta ghét, mà vì lòng từ bi. Ví dụ ở trong chúng tu hành, có một người làm sai, sau nhiều lần nhắc nhở không thay đổi, nhưng mà cái tội của họ không đến nỗi là mình phải đuổi họ ra khỏi chùa. Chỉ có điều là những cái lỗi nhỏ nhặt mà không thì nhắc nhở hoài không được, thì sẽ có một cái cách khác là gì? Mặt tẩn, đừng nói chuyện đó. Để chi? Không phải ghét, mà vì lòng từ bi, để cho họ có cơ hội sống, biết quay về, biết nhìn lại. Khi mọi người không còn ngó ngàng tới mình, khi mọi người quan tâm, hướng dẫn, mình không nghe lời, mình không sửa lỗi, nhưng mà mình chưa phải là cái tội lỗi gì để đuổi mình ra khỏi chùa. Cho nên chùa vẫn để cho mình ở chúng, nhưng không quan tâm. Không quan tâm mà không có nghĩa là ghét, mà vì lòng từ bi để cho mình có cơ hội nhìn thấy cái sai của mình. Cho nên không quan tâm theo thế gian là cái kiểu giận hờn, trách móc, vân vân. Còn không quan tâm mà của cái người tu tập ấy, là vì lòng từ bi mà để cho người đó quay trở lại. Cho nên Pháp Hòa chia sẻ như vậy để đại chúng hiểu được từng cái tầng bậc tu tập. Thí dụ như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, trong 20 điều khó, có một câu như thế này: thấy cảnh không quan tâm là khó, nghèo mà biết bố thí là khó. Thường thường giàu bố thí là dễ rồi, nhưng mà giờ nghèo mà bố thí mới khó. Cho nên người đời có 20 cái khó, trong đó có một cái khó là đối cảnh vô tâm. Thì có nhiều nơi sống vậy là sống thờ ơ, không phải. Nghĩa là mình đối tất cả các cảnh, nhưng cái cảnh đó nó không đủ khả năng nó lôi mình. Vì sao? Vì mình biết nó vô thường, vì mình biết nó giả. Thí dụ như là mình đi ngang cái cảnh chưng hoa này, mình biết nó đẹp, nhưng mà mình biết nó đẹp và mình hiểu nó tạm, do mình rắc, mình chưng thôi. Như vậy thì mình chỉ thấy là cái này là trần cảnh, phải không? Cái này là cảnh thôi, sắc cảnh thôi. Nhưng mà nếu mình đắm đuối nó mất đi rồi, mình dẹp nó rồi, mình thương nó, mình tiếc nó, thì từ cái cảnh nào nó biến thành trần, là bụi, là vướng mắc. Cho nên cũng nó mà hai trạng thái: thấy mà không bận lòng, biết nó đẹp nhưng vẫn thấy được cái tính chất tạm của nó, cho nên một ngày nào đó phải dẹp nó, phải bỏ nó, không có khổ. Thì cái này là cảnh chứ không có trần. Còn nếu mình tiếc nuối nó thì từ cảnh nó biến thành trần. Ví dụ như trong hội trường này 1.200 người, mình đi ngang bao nhiêu cô đẹp, anh đẹp, mình bình thường không có gì hết. Vậy thì mình có thấy tướng của các vị đó không? Thấy, nhưng đâu có dính ai đâu. Mà vậy thì các vị này là gì? Cảnh hay trần? Cảnh thôi. Tự nhiên mình thấy có một người nào đó hạp nhãn mình quá, mình đi theo tò à, mình làm quen, xin số phone, thì người đó trở thành gì? Trần. Nghĩa là cái mà mình vẫn thấy, vẫn nghe bình thường, không vướng gì. Nghe mà không vướng thì là thanh cảnh, còn nghe mà vướng thì gọi là thanh trần. Thấy mà không vướng là thanh cảnh, thấy mà vướng là thanh trần, gọi là sắc trần, sắc cảnh. Rồi ăn ngon, biết ngon, ngày mai không có, có món khác được bình thường. Một bàn đồ ăn mà vẫn chạy đi tìm món hôm qua, vậy thì món hôm qua là trở thành gì? Vị trần, chứ không phải là vị cảnh. Tại sao một bàn đồ ăn không đủ để mình hưởng thức mà phải đi tìm cái ngày hôm qua? Mà mình khổ đau, mình bực bội với cái không, tôi muốn cái chén tàu hủ ngày hôm qua kìa. Mà trong khi đó một bàn thức ăn mình vẫn chạy đi tìm, thì cái chén đậu hũ ngày hôm qua nó trở thành ra gì? Vị trần. Còn nếu mình hiểu là nếu còn là ta đã dọn ra rồi, hết rồi, người ta mới nín thinh. Người ta trả lời không có là kỳ, mà kiếm hoài mà không biết đường đâu mà đỡ. Thí dụ vậy. Cho nên sắc, thanh, hương, vị, xúc, cái gì chúng ta cũng trải, mà không vướng thì là cảnh, còn vướng thì là trần. Cho nên buông bỏ là có tư duy, có quán chiếu, có thẩm thấu, thấu đáo được cả cái sự, cái lý, cái tánh, cái tướng, cho nên bình an với nó. Quý hiểu ý không? Thành thử cái đó là buông bỏ. Ngài Bố Đại Hòa Thượng á, ngài có giác một cái túi. Bố Đại Hòa Thượng tức là quý vị hay gọi là Phật Di Lặc đó. Ngài có cái túi. Người ta gặp ngài, ta hỏi: dạ thưa ngài, làm sao để con tu đạo? Ngài buông cái vỏ xuống. Vậy là ý ngài muốn nói gì? Anh muốn tu không có gì ngoài một chữ buông. Rồi cái người kia hỏi tiếp: dạ thưa ngài, vậy làm sao chúng con sống trong cuộc đời bình an? Ngài quẩy cái vỏ lên, nghĩa là lúc nào cần buông thì anh phải buông, lúc nào cần sách thì anh sách. Có một cô đó lên gặp thầy: thưa thầy, thầy dạy cho con buông cái khổ của con, con nhớ người đó hoài. Hòa Thượng nói: bây giờ tôi đưa cho cô một ly nước nóng, nếu mà cô cầm bên tay trái nóng quá thì cô làm gì? Nói: dạ con truyền qua tay phải. Truyền qua tay phải mà lỡ nóng lỡ mỏi quá thì cô làm gì? Dạ con lấy tay trái con cầm tiếp. Rồi nếu mà cả hai tay mỏi quá làm gì? Nói: dạ con bỏ nó luôn. Vậy Hòa Thượng hỏi: vậy hỏi chi nữa? Ôm đi, ôm đã đời. Khi nào thấy tôi yêu hoài nhưng chẳng được, tôi yêu hoài nhưng chẳng được ai yêu, thôi từ giả chẳng thèm yêu ai nữa. Tức là anh thích nắm thì anh cứ nắm. Nếu anh rõ nó là rác, anh bỏ liền tức khắc. Còn anh tiếc thì anh cứ nắm. Nắm đến một lúc nào chịu hết nổi cũng phải. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Thật ra trước sau cũng phải buông à. Vì vậy mới có cái chuông cái mỏ đó. Mỏ là bỏ, chuông là buông. Buông bỏ, bỏ buông. Mà mình không có buông mà ngược lại bưng với bốc. Bon bon là bưng, cốc cốc là bốc. Có cái gì cũng bưng với bốc. Mà thay vì mình buông bỏ. Như vậy các pháp là do mình hay do nó? Do mình. Hiểu được các pháp thì pháp nào cũng là Phật pháp. Cho mình mới có câu: trong tất cả pháp nào cũng là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nhớ không? Nhớ câu đó không? Chỗ của Phật ở thường gọi là thường tịch quán. Câu đó hay vô cùng. Tịch là vắng lặng, quán là chiếu sáng, lặng mà chiếu. Cái đó gọi là tịch chiếu. Cho nên mình có thiền sư tịch chiếu. Ở Việt Nam mình có thiền viện tịch chiếu. Vắng lặng mà thường chiếu. Còn mình vắng lặng là ngủ mê. Phải không? Lặng mà thường chiếu gọi là tịch chiếu. Cho nên cái chỗ tu hành, cái chỗ người tu nó khác với cái người không tu là vậy. Giữa người tu với người không tu, người tu hiểu cho nên không mê, không khổ. Còn mình không hiểu, không biết cho nên mình vẫn khổ, vẫn mê. Cho nên hãy mê là khổ, tỉnh là vui. Vậy thì ma với Phật nó khác nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ tỉnh và mê. Ma ma, Phật Phật. Ma là Phật, ma là mê, Phật là giác. Cho nên hãy mình tỉnh là mình làm Phật, mình mê là ma. Vậy thôi. Quý vị thấy được chỗ buông bỏ và không quan tâm không? Và người đời mình không quan tâm, mình nói câu nghe biết liền à. Tôi không biết, tôi không quan tâm, muốn gì thì hỏi nó. Là biết rồi đó nha. Dạ xin lỗi, em hỏi lộn người. Ông bà mình kính thưa thầy, về việc có lỗi và nhận lỗi, nhưng con rất hoang mang một vấn đề. Ví dụ có nhiều người cùng thực hiện một sự việc, nhưng việc này được đánh giá là sai. Ông bà mình có câu im lặng là vàng. Vì vậy mọi người chọn giải pháp im lặng, mọi chuyện êm ả trôi qua. Nhưng khi có một người lên tiếng xin lỗi về cái sai của mình thì lại bị đem ra chửi hoài. Vậy giờ mình nên xin lỗi hay nên im lặng thưa thầy? lôi em vào cuộc. Thưa đại chúng, dù mình im lặng hay dù mình xin lỗi, nó cũng chỉ là một việc để chúng ta làm thôi. Cái quan trọng là chúng ta có tuệ giác, chúng ta chỉnh cái vấn đề này bằng cách nào. Nếu im lặng cho qua mà mình im lặng sửa cái này để nó đừng tái diễn thì cái im lặng này cứ làm. Còn nếu xin lỗi xong mà vẫn cứ làm để cho nó có việc để xin lỗi thì khỏi. Có những cái nó sai, có thể chúng ta không cần nói, nhưng mà chúng ta chỉ biết để mà chỉnh thôi. Phong và đưa một cái ví dụ. Ví dụ như bây giờ có một chú tiểu mang đến một ly nước mời khách, hay rồi đem ra một cái chén mời cơm, thì cái chén bị mẻ mà chú không để ý, thì cái người cha người mẹ nhìn tinh tế biết cái chén mẻ, nếu để khách ăn là khách sẽ cười, dọn cơm không có để ý, thì cái người đó tinh tế bằng cách là: con gom hết mấy cái chén lại để đằng đó lát bới cơm cho nó tiện. Vậy thì không để cho khách phát hiện một cái chén mẻ, đem tới đó xới cơm xong lựa chén đàng hoàng mang tới ngoài khách. Như vậy thì im lặng, nhưng mà để làm gì? Để sửa sai. Tại vì có những việc chúng ta nói nó không có lợi và không cần thiết và cũng chưa đúng lúc. Không lẽ giữa khách khứa vậy chửi đứa con mình, nó không cần thiết và nó không đáng. Cho nên mình tự cũng giống như người thầy tinh tế, đệ tử mang trà nước tới có cái quai, cái ly tách có cái tay cầm, thì thường khách một là mình cầm tay phải, hai là mình cầm tay trái. Đệ tử nó cầm cái ly nước, nó mời khách mà cái quai chìa ra ngoài thân. Vậy thì bây giờ không biết là cái người chủ khách cầm sao, cái quai cầm thì nó ảnh chỉa ra trước mà hai bên nó không ấy, thì vừa để ly nước xuống thì người thầy thấy liền, thì người thầy tinh tế quay ly nước lại: mô Phật mời đạo hữu dùng nước. Quay cái quai nước lại, quý vị hiểu rồi nói không? Thà nữa đó, không lẽ mình nạt đứa đệ tử vô ý vô tứ, đâu cần thiết. Không cần thiết. Lúc đó nó lộ cái tướng sân của mình, và mình chỉnh một người đệ tử không đúng lúc, mình chỉ im lặng sửa cái đó. Rồi sau đó mình dạy lại sao? Như vậy thì trong cuộc sống này không phải nói rỉ rả mới đúng, mà cũng không phải im lặng mới đúng. Vì ông bà mình hồi nãy câu nè: im lặng là vàng. Nhưng mà nó còn câu thứ hai là gì? Nói năng là bạc. Cho nên trong kinh pháp, trong kinh Phật có câu nè: nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Nếu mình cần im lặng là phải im lặng như chánh pháp, nghĩa là im lặng mà sửa sai, mà chỉnh đốn, chứ không phải im lặng mà ra dấu, mà chỉ trích. Có nhiều vị phát nguyện tịnh khẩu không có nói, nhưng mà ai mà làm sai gì là trợn mắt: nghe mày, mày chết với tao nghe, tại tao không nói. Tao nói im mà rồi mình bực bội, mình ra dấu thế này thế kia. Đó là im lặng như chánh pháp, là mình im lặng để làm gì? Để có cơ hội nghe được cái đầu mình nó nói gì. Nếu thường ngày mình được nói là mình sẽ nói những gì. Mai hôm nay mình phát nguyện tịnh khẩu, cho nên những cái câu này nó vẫn hiện trong này. Nhưng mà vì nguyện không nói, cho nên mình nhận diện ra những câu nói mình sắp nói. Thường ngày á, nó vừa nghĩ là nói, cho nên vung vẩy, không có cơ hội ngó lại. Hôm nay nhờ không nói cho nên nó chậm ngay đó. Cuối cùng mình nhìn lại, mình thấy trời ơi, mình quá trời quá đất. Quý hiểu quý không? Thành thử là im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Nói im lặng là vàng, mà nói là bạc. Như vậy không phải cái nào đúng, mà chúng ta phải biết cách, phải biết tư duy. Im lặng để làm gì? Im lặng mà chúng ta nhẹ nhàng sửa cái. Ví dụ thôi, mình làm có đó sai, người ta không thấy, người ta khen nức nở. Dạ mình cũng đứng đó, nhưng mà lát nữa người ta vừa rời khỏi đó thì mình lại chỉnh sửa cái chỗ đó lại liền. Vì nhờ người ta nói vậy cho mình có cơ hội mình nhìn lại. Thưa đại chúng á, có một cái việc rất là hay ấy. Mình là đương sự, mình làm cái tác phẩm gì nó sai ấy, mình nhìn biết không? Và mỗi lần mình đi ngang mình thấy nó không? Người khác có thấy không? Người khác không bao giờ thấy cái chỗ đó, mà chỉ có mình thôi. Ngàn lần mình đi ngang là ngàn lần mình thấy sai. Như vậy chính mình mới là thấy cái của mình nhất. Và trong câu đó Kinh Địa Tạng có câu: Diêm vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội cả. Diêm vương là mình. Mình là một ông diêm vương xử tội mình, vì mình có một cái nghiệp cảnh, tức là cái kiến nghiệp. Cái kiến nghiệp đó mới soi thấu mình thôi, chứ còn không ai soi mình được hết. Cho nên Pháp Hòa cũng xin chia sẻ như vậy. Vậy thì nên im hay nên nói? Im để làm gì? Rồi bây giờ nếu nói phải lựa lúc nói, không? Mà thậm chí mình sẽ thể hiện sự xin lỗi của mình không bằng, không phải là bằng lời xin lỗi, mà bằng sự sửa sai. Có nhiều lúc sự xin lỗi không phải là lời nói tôi xin lỗi, mà tự mình sửa sai. Bằng chứng là mình thường mua hoa để tặng, lỡ mà làm sai rồi giờ nói xin lỗi kỳ quá, nhột nhạt quá. Thí dụ biết lỗi, nhiều khi đi về cái tự lấm le lấm lét, rửa chén dọn nhà rồi giả lả cho nó xong chuyện, vậy cái tự nhiên nó què. Có không? Mình đã từng sửa sai kiểu đó chưa? Cho nên nhiều khi chỉ cần làm một cái việc tốt là tự đã nói lời xin lỗi. Cho nên cái câu kinh thể hiện điều đó mà: sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh phải điều không. Không cần nói gì nữa hết. Đi ngang thấy của người ta khỏi cần ê bên đó tôi không ăn cắp nghe, không cần tuyên bố gì hết đó. Đừng chôn của người ta là tự đã nói lên cái chuyện của mình rồi. Hiểu được chỗ đó ha? Dạ. Trước hết con xin chúc thầy sức khỏe, kính chúc thầy luôn thật nhiều sức khỏe. Thầy giải thích giùm con việc thầy chú nguyện cho tượng Phật là sao? Em có chú thím gì trọng đâu. Thưa đại chúng, thường thường là như thế này: khi mình đi ngang cái tượng Phật hay bất cứ một cái vật gì, nó đập vô mắt mình, nó làm cho mình thích cái tượng đó, cái bức tranh đó hay cái vật đó, thì ngay lúc đó gọi là gì? Vật ấn tâm. Cái vật đó nó đã ấn vào cái tâm mình, cho nên nó giữ mình lại nhìn cái đó. Rồi sau khi mình đi một vòng xong, mình nhìn cái chuông, mình nói trời, cái chuông này đẹp quá, thỉnh về cho thầy được nè. Cái bình bông này đẹp quá, thỉnh về cho mẹ nè. Cái ly này đẹp quá, thỉnh về cho ba. Như vậy thì cái vật đó nó ấn cái tâm mình rồi. Nhưng mình vừa thấy xong mình biết liền món này cho ai, cho ai, thì lúc đó tâm mình gì? Ấn vào. Tượng Phật cũng vậy, mình thấy tượng Phật đẹp, mình thích, Phật ấn tâm mình, thỉnh lên chùa, xin thầy chú nguyện giùm con. Bây giờ thầy cầm cái đó lên là Phật phải không? Thầy lấy cái tâm của thầy ấn vô Phật, gọi là tâm ấn Phật. Mình là thí chủ đem lên là Phật ấn tâm. Rồi thầy chú cái gì trong đó? Nếu thầy là chú thì thầy đọc thím. Nếu thầy là thím thầy đọc chú mà. Thật ra chú nguyện là gì? Nguyện là ước cái, gửi cái năng lượng nguyện cầu của mình vào đó. Thí dụ như quý vị nhờ Pháp Hòa chú nguyện tượng Phật đi: hôm nay đủ duyên lành, Phật tử Diệu Bông xin thỉnh Đức Quan Âm về để an vị tôn thờ, học hạnh từ bi của Ngài. Xin Ngài luôn gia hộ cho Phật tử này thân tâm an lạc, phát triển lòng từ rộng lớn, nhẫn nhục nhu hòa như hạnh đức của Ngài. Thí dụ vậy. Tức là thầy nhìn cái tượng đó, thầy nhìn đối tượng đó, thầy đem cái tâm thầy nguyện vô đó thôi. Chứ có thần chú, có linh thiêng gì trong đâu. Nhưng mà để cho nó linh thiêng, mình hết hồn của thầy không biết vẽ nữa chứ. Rồi mình đưa tay đưa chân rồi lên làm vậy đó. Vừa viết tiếng Việt cũng được, viết tiếng Việt cũng nó ok. Ok, tưởng là đẹp rồi đó. Mình thấy một cái vật, mình nhớ tới người thân của mình, đó là vật ấn tâm mình rồi. Mình đem về mình tặng. Hồi nãy tôi bữa tuần rồi tôi đi chơi, tôi thấy cái món này tôi nhớ tới anh chị, tôi mua về cho anh chị. Rõ ràng mình thấy cái vật đó, tâm mình ấn vào đó, phải không? Rồi bây giờ cái người đó đem cái món quà về chưng trong nhà, và mỗi lần thấy món quà đó nhớ mình. Vậy thì cái món quà đó là vật ấn tâm, tâm ấn vật. Vậy thì thưa đại chúng, chú nguyện là một sự thành tâm gửi cái lời cầu nguyện mình, cái tâm nguyện của mình cho một cái người Phật tử đó. Bây giờ quý vị nhờ thầy, có nhiều Phật tử đem tượng lên nhờ thầy khai quang. Khai quang ai? Khai quang cái tượng hả? Hay là khai quang cho người thợ? Nếu đúng ra thầy mà tinh tế là thầy phải khai quang cho người thờ, chứ không phải thầy khai quang cái tượng. Mấy ngày nay quý Phật tử mang cái tượng tâm thân lên á, nhờ pháp hòa chú nguyện, xong rồi mình cũng mượn 5 phút gắn pháp bửu lên, khai quang cho Phật tử liền. Đây là tượng trưng cho từ bi, tượng này là tượng trưng cho trí tuệ, bên này là dũng lực, ba đức tánh của Phật tử. Phật là từ bi, pháp là trí tuệ, tăng là dũng lực. Phật tử nghe giảng về cái tượng đó xong, hiểu biết về cái tượng của mình thờ là tượng sao, tại sao có ba thân, tại sao trên tay cầm nãy kia, cuối cùng ai được khai quang? Phật tử, người thờ được khai quang. Có nhiều vị đem cái tượng Phật lên, tự nhất là qua tượng qua Thái Lan, hãy có cái tay hay tượng Phật đây, tượng Phật phía sau này, một tay để lên trên này, một tay chạm xuống đất. Thầy khai quang giùm con đi. Họ chỉ tưởng là tượng Phật thỉnh về thờ thôi. Bây giờ Phật đâu cần mình khai, khai cho người thờ. Đạo hữu biết cái tượng này là tượng ai không? Tượng Đức Thích Ca Mâu Ni. Ủa vậy hả? Hồi nào giờ con thấy Đức Phật Thích Ca để hai tay trên gối mà sao bữa nay tay thòng tay thả vậy? Tay nào mỏi thả. Vậy thì cái tay thòng xuống là gì? Chạm đất. Gọi là đây là một cái ấn. Ấn này gọi là ấn địa xúc, tiếp xúc với đất. Đức Phật muốn nhắc nhở mình phải sống với thực tại, đừng có mong lung. Phải sống với thực tại, cho nên Ngài để cái tay Ngài xuống. Còn cái tay Ngài đưa lên đây, nhờ mình định, cho nên mình mới chạm được cái giây phút hiện tại. Nhờ quý vị có định, cho nên quý vị sẽ hưởng thụ những giây phút có mặt cho nhau. Rồi mai đây mỗi người một ngã, mong đem lại hạnh phúc cho đời. Như vậy thì Phật tử thỉnh cái tượng đó xong rồi, hiểu biết cái tượng này tại sao như vậy, khai quát. Thỉnh tượng Ngài Bố Đại Hòa Thượng có 6 đứa nhỏ lên nhờ chú nguyện, mình cũng lâm râm, mình rù rì mà mình không nói cho người ta biết tượng này là gì. Đây là Bồ Tát Di Lặc, tượng trưng cho hoan hỷ. Dạ hết giờ. Hoan hỷ hết giờ. Vì vậy thì 6 đứa nhỏ đó, 6 đứa nhỏ đó là tượng trưng cho lục căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Đứa nó móc miệng, đứa nó moi mắt, đứa nó móc lỗ tai. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý luôn luôn bị quấy rối hàng ngày, nhưng tâm mình vẫn không dao động, mình vẫn hoan hỷ trước. Vậy thì 6 đứa nhỏ này là tượng trưng cho lục căn. Cái người ta vỗ bàn thổi cái tiếp: có 5 đứa rồi thầy đếm đâu là 6 đứa? À, nếu chỉ 5 đứa thì không có đứa ý. Vì ý nó không có hình tướng, cho nên người ta không có tạc đứa thứ 6. Đứa thứ 5 là mắt, tai, mũi, miệng, thân thôi, không có đứa thứ 6, vì ý không có hình tướng. Nhưng nếu tượng nào có đứa thứ 6, nói ông này chắc sanh thêm. Vì có đứa thứ 6 là ta nói luôn cả 6 căn. Như vậy Phật tử thỉnh tượng, thầy nhìn tượng, tâm thầy ấn vô đó. Vật ấn tâm mà. Hồi nãy Phật tử thích nhìn cái tượng là tâm ấn, ấn vật, tâm ấn vật, cho nên thỉnh tượng đem lên nhờ thầy chú nguyện. Thầy chú nguyện nhưng mà thầy thấy tượng, thầy phải ấn tâm thầy vào tâm. Rồi sau đó thầy khai quang cho người thờ. Như vậy không phải khai quang điểm nhãn cho tượng Phật, mà khai quang điểm nhãn cho người thờ. Sau khi nghe xong rồi trốn mắt ra, vậy hả thầy? Khai nhãn rồi nè, điểm nhãn rồi đó, phải không? Cho nên trong kinh nói khi Đức Phật giảng pháp xong, trái đất rúng động 6 lần. 6 lần đó là gì? 6 căn mình rúng động. Bữa nay mình được mở mắt, tai mình được nghe cái tiếng mà giờ mình chưa bao giờ nghe. Cho nên mình chấn động cả tâm can mình, chấn động cả cái nghe của mình, cái thấy của mình. Có phải là rúng động 6 cách? Chư thiên trỗi, chư thiên rải hoa. Chư thiên là niềm vui, rải hoa là sự vui mừng tán tụng. Hồi nãy mình phàm phu muốn chết luôn, nghe không hiểu gì hết. Giờ nghe xong rồi, từ phàm phu mình trở thành thánh, mình trở thành chư thiên, mình không còn phiền não nữa. Như vậy kinh nói thật chứ kinh đâu nói dốc. Là tại mình chưa hiểu thôi, tại mình chưa hiểu thôi. Như vậy thì bây giờ quý vị hiểu được tại sao thầy cầm đó thầy nói gì đúng không? Thầy nói về nhà ở với người ta cho đàng hoàng, đúng không? Cho nên quý vị nhớ là thầy chú vô đó rồi, đừng có nghe lời người khác mà dẹp nghe không. Cách đây 1 tuần trước có một Phật tử lên nói với Pháp Hòa: thầy ơi, con thờ Quan Âm ngồi, con thấy Phật Thích Ca đứng ban phước đẹp quá, con thỉnh ngài con để luôn. Một người bạn tới không cho thờ, nói hai người này đâu phải vợ chồng đâu thờ chung. Trời đất ơi, mình phàm phu cái mình với ông mấy ông trời cũng phàm phu giống mình vậy đó. Mà ông nói tiếng Mỹ á, they are not couple. Rồi thì sao? Lấy cái miếng giáp tấn lại. Ông ở nhà ông nghe không? Bà ở nhà bà nghe không? Cho nên Phật cũng khổ với mình lắm. Rồi xong rồi tấn giáp xong, một bà khác tới: tại sao thờ vậy? Người đứng rồi ngồi, bởi đứng ngồi không yên. Bà nghe cũng có lý. Vì bà mới lên chùa, bà hỏi: vậy bưng ông nào xuống? Bưng ông ngồi hay ông đứng? Pháp Hòa mới nói: cô đi tới đây bằng gì? Có một ngày nọ họ bưng 2 tượng vô, nói: thầy, người ta dặn con không có được thờ bà lớn bà nhỏ. Bị gì? Tượng Quan Âm bự kêu bà lớn, tượng Quan Âm nhỏ kêu bà nhỏ. Pháp Hòa nói: nếu mà bây giờ hỏi 2 bà coi bà nào muốn ở lại. Mình không à? Mình không chứ ngài, các ngài không nói gì hết. Cho nên đó, mình lấy cái tâm phàm phu của mình, cái cách sống phàm của mình, rồi mình cứ ráp vô cho Phật, rồi cuối cùng mình biến đạo Phật, biến đạo Phật từ một cái đạo lý sâu sắc, nhiệm màu, giải thoát, mà trở thành nó ràng buộc, chấp trước, nhỏ nhen, 3 cái chuyện lặt vặt đó. Rồi mình làm cho giá trị đi xuất gia của một thái tử bỏ cung vàng điện ngọc, mình làm giá trị của một thái tử bỏ cung vàng điện ngọc đi tu, không có lạ gì hết, dành chỗ ngồi với Phật tử. 1 tháng trước đi giảng tới nhà vị đó, con thờ Phật, ở trên lầu nhà con không có chỗ nữa mà con thờ ở chỗ đó, trên lầu nhà con thằng bôi con nó ở, bạn con tới không cho, nói thờ như vậy thằng nhỏ tổn phước, con đuổi nó ra khỏi phòng. Hổng rài nó lang thang. Pháp Hòa mới nói bà làm ơn làm phước, bà thỉnh nó vô phòng lại đi, để không khéo nó chửi ông Phật tu đi dành phòng với nó. Quý vị thấy nói câu đó nghe được không? Pháp Hòa mới nói thí dụ nhà chị có chỗ, chị dĩ nhiên nếu có chỗ chị đã chọn chỗ tốt chị thơ rồi. Bây giờ nhà mình không có chỗ mà mình thờ Phật là cái thành tâm của mình, mà mình muốn độ con mình, mình đi độ con mình mà mình đi nghe một cái điều hướng dẫn mà nó lệch lạc như vậy, phòng có mà không cho con mình ở chỉ vì lý do là ông Phật thờ ở dưới, mà trong cái ông Phật chỉ cái tượng thôi. Một đứa nhỏ biết ăn, biết nói, biết cảm, tương lai của nó sẽ trở thành một người làm lợi biết bao nhiêu việc, mình không đi cho nó một cái thuận lợi, đuổi nhỏ ra khỏi phòng, mai nó ngủ phòng khách, mốt nó ngủ nhà bếp. Nó nói mà nó bực lắm mà nó không dám nói, tại mở miệng ra tội nghe con. Đụng chạm tới thánh thần tổn khước kia con. Ví dụ vậy. Thành thử ra mình đem Đức Phật, mình đem Đức Phật thành một cái người rất là bình thường. Giá trị tu hành của Đức Phật có mặt trên cuộc đời này hơn 2000 năm, một cái chân lý nhiệm màu như vậy, rồi cuối cùng vô tay mình, mình bóp méo hết trơn thành ra tàu hũ xào, thay vì tàu hũ muối xả còn cầm được nguyên miếng ăn. Quý vị hiểu không? Cho nên chánh pháp, người tà nói pháp chánh, nhớ nha, người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp. Người chánh nói pháp tà, người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp.